xin chào Hà Nguyễn.
Xin chào chị Kim Anh và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Tiếng Việt.
Và cuối tháng 9 vừa qua thì Kim Anh được biết là bang Nam Úc South Australia bắt đầu nhận hồ sơ mở cho các ứng viên đang sinh sống ngoài nước Úc với 70 ngành nghề bổ sung. Trước khi mà mình nói rõ hơn về 70 cái ngành nghề mới này thì Hà Nguyễn có thể cung cấp một số thông tin về chương trình visa tay nghề 491 và 190 tại Nam Úc hay không?
Thì bây giờ mình sẽ nói sơ sơ về gọi là định cư Úc đi. Định cư Úc thì không biết là các vị khán thính giả có biết là mình có bao nhiêu cách không ạ? Thì thật ra ở bên Úc thì mình sẽ có khoảng 5 cách để mà định cư vào Úc mà. Là dạng định cư theo diện tay nghề. Thứ hai á, là dạng định cư theo dạng gọi là kinh doanh, đầu tư. Dạng thứ ba á, là sẽ là dạng thứ ba đó thì sẽ là dạng gia đình ha, ví dụ như là visa hôn nhân, visa con cái bảo lãnh cha mẹ vân vân. Dạng thứ tư là dạng gọi là chủ bảo lãnh, tức là công ty một cái công ty nào đó đứng ra bảo lãnh cho mình. Và dạng cuối cùng gọi là dạng gọi là theo cái visa tị nạn. Thì hôm nay cái chương trình ngày hôm nay nó chỉ gói gọn trong cái dạng đầu tiên mình nhắc tới thôi, đó là visa về định cư tay nghề. Thì với dạng visa định cư tay nghề này thì có tổng cộng là ba cái subclass khác nhau, ba cái dòng visa khác nhau khác nhau, thì là visa 189 nè, visa 190 và visa 491. 491 thì là một cái loại visa gọi là temporary và nó gọi là visa hai bước ha. Thì đây là một cái loại visa khoảng chừng có thời hạn là 5 năm và sau ít nhất là 3 năm đương đơn cầm cái visa 491 này và đạt được cái mức income là khoảng tầm 53.900 cho một năm tài chính thì có thể nộp lên PR, đó là visa 191. Thì tại sao có những cái dòng visa khác nhau như vậy? Thì đây là một cái bảng so sánh rất là cơ bản thôi ha, để cho mọi người nắm. Thì đối với lại visa 189 á, thì họ chấp nhận cho khoảng tầm hơn 200 ngành nghề. Nó nằm trong cái gọi là medium and long term list, tức là cái danh sách ngành nghề thiếu hụt trong trung hạn và dài hạn của nước Úc. Còn đối với lại visa 190 thì họ chấp nhận những cái ngành nghề của hai cái danh sách ha. Danh sách về medium and long term cộng thêm một cái danh sách nữa là short term list. Thì hai danh sách này cộng lại thì nó khoảng chừng 450 ngành nghề trở lên. Còn đối với lại visa 491 thì ngoài hai cái danh sách trên thì họ có thêm một cái danh sách nhỏ nữa, nó gọi là regional list. Thì nếu mà cộng hết ba danh sách của bên bộ di trú lại thì sẽ eligible cho tổng cộng là 500 ngành nghề trở lên. Thì cái này là những cái hôm nay thì mình sẽ xoáy sâu nhiều vào hai cái dòng visa này. Về sự khác biệt thứ hai là các dòng visa này thì đều là skill hết, nhưng đây là diện tay nghề về độc lập, visa 189. Tức là mình sẽ nộp thẳng những cái hồ sơ của mình đối với lại bên bộ di trú từ expression of interest cho tới visa application và không liên quan đến tiểu bang nào cả. Trong khi đó visa 190 với lại visa 491 là cái dòng visa mà có gọi là có bang tham gia nữa. Thì như các bạn đã biết thì có ở bên Úc thì có khoảng là từ 6 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ, đúng không? Thì mỗi một cái bang và mỗi một vùng lãnh thổ như vậy thì họ sẽ có những cái chính sách hoàn toàn khác nhau cho dòng visa 190 và dòng visa 491. Thì hai cái điểm khác nhau ở đây á, là điểm ưu tiên dành cho visa 190 á, thì mình sẽ được cộng thêm là 5 điểm trong cái thang điểm về di trú. Còn đối với lại visa 491 thì mình được cộng tới 15 điểm lận. Cho nên cái đó là cái điểm khác biệt nhiều nhất. Thì để mà apply được ba cái loại visa này thì mình cần phải thỏa đơn giản là ba cái điều kiện sau đây. Thứ nhất á, là mình sẽ có ít nhất là competent English tương đương với khoảng là IELTS 6 chấm đều tất cả các kỹ năng, hoặc là tương đương với một cái kỳ thi khác gọi là PTE đều tất cả các kỹ năng. Điều kiện thứ hai đó là có một cái thẩm định tay nghề nằm trong một trong những cái danh sách ngành nghề của nước Úc và nằm trong cái danh sách ngành nghề của tiểu bang ưu tiên nữa. Và cuối cùng đó là cái một cái thang điểm về di trú ít nhất là 65 điểm. Thì cái thang điểm di trú này á, các bạn có thể lên trang web của Bộ Nội vụ Home Affairs để mà xem ha. Thì cái này nó sẽ có rất là nhiều cái yếu tố để cấu thành một cái thang điểm về di trú. Thường á, là sẽ có cái điểm tuổi nè. Và thứ hai là mình sẽ thường có điểm về bằng cấp nè, điểm về tiếng Anh nè, điểm về kinh nghiệm làm việc tại nước Úc hoặc là ở ngoài nước Úc. Và ngoài ra có một số cái điểm cộng của bang. Ví dụ như là nộp sẵn visa 190 á, thì mình sẽ có là 5 điểm trong POI test rồi, trong cái thang điểm về di trú này rồi. Thì mình chỉ cần mình cần phải thu thập thêm là 60 điểm còn lại thôi. Còn đối với lại visa 491 á, thì có 15 điểm, mình có 15 điểm sẵn rồi. thì cho nên là mình chỉ cần thu thập khoảng chừng 50 điểm thôi. Và cái 50 điểm nó cũng tương đối là đơn giản. Tại vì ví dụ các bạn thường á, là nộp visa di trú thì sẽ có từ 25 cho đến 30 điểm tuổi. Mình tạm chọn là 30 điểm tuổi đi ha, là đã có 30 rồi đúng không? Ngoài ra bằng cấp của mình, nếu như mà có bằng cử nhân á, thì mình đã có được thêm 15 điểm nữa rồi, thì tức là cỡ đâu đó là 45. Và ngoài ra nếu như mà mình single, mình sẽ cộng thêm được thêm khoảng tầm 10 điểm thì là đã đủ cái điều kiện rồi. Nói chung là cái thang điểm về di trú và cái tiếng Anh này là hai cái điều kiện theo Hà nghĩ là cũng khá là đơn giản. Các bạn thường á, là sẽ phải chọn một cái tay nghề nào đó và mình để mình làm cái thẩm định tay nghề hợp lý để mà định định hướng cho mình một cái bang phù hợp và cái chương trình phù hợp.
Mình đang nói về cái loại visa 190 và 491. Thì visa 491 là visa cho lao động có tay nghề tạm trú và làm việc ở vùng regional hay là vùng nông thôn. Thì không biết là tiểu bang Nam Úc South Australia được chia làm hai vùng, đó là vùng thành thị và nông thôn như thế nào, thì Hà Nguyễn có thể cho biết rõ hơn được không?
Thì đối với lại ở bên Úc từ khoảng, nếu mà Christine nhớ không nhầm thì nó là sẽ cỡ đâu đó là cuối năm 2019 thì Bộ Di trú đã thay đổi cái định nghĩa về vùng nông thôn và gọi là regional tại 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 Úc. Thì ngoài những ba thành phố Melbourne, Sydney hoặc là Brisbane thì các tiểu bang còn lại hoặc là các vùng lãnh thổ còn lại thì đều là được tính là vùng nông thôn cả. Ha, thì đều cho nên là Nam Úc á, theo định nghĩa của luật di trú thì toàn tiểu bang đều là vùng nông thôn cả và vùng regional cả.
Tiểu bang Nam Úc vừa mới mở nhận hồ sơ visa tay nghề cho các ứng viên ngoài nước Úc với 70 ngành nghề được bổ sung kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2021. Thì Kim Anh không biết đây có phải là lần đầu tiên Nam Úc mở thêm nhiều ngành nghề đến như vậy cho những người ngoài nước Úc hay không?
Cái này là một câu hỏi rất là hay ha. Tại vì thật ra là đối với lại Nam Úc thì họ khá là welcome, tức là họ rất là thích những cái người mà đến và sinh sống lâu dài tại tiểu bang Nam Úc. Thì trước đại dịch xảy ra thì họ vẫn có những cái chương trình dành cho những cái ứng viên nộp đơn định cư từ nước ngoài. Tuy nhiên là do cái định hướng của chính phủ trong cái mùa đại dịch thì tập trung nhiều vào những cái hồ sơ nằm ở bên Úc hơn, ví dụ gọi là tạm gọi là onshore đó, thì cho nên là họ sẽ đóng lại một khoảng thời gian. Bây giờ thì rất là vui là sau khoảng chừng hơn 1 năm rưỡi nha, 1 năm rưỡi đóng cửa thì họ đã mở lại, và cái danh sách ngành nghề lần này á thì Christine thấy cũng khá là nhiều, 70 ngành nghề là cũng khá là nhiều. Và đây là một trong ba cái tiểu bang duy nhất là có chương trình dành cho những cái người từ offshore trong thời điểm hiện tại.
Nhìn vào cái danh sách mà 70 ngành nghề được công bố thì Kim Anh thấy là tập trung vào các ngành như là quảng cáo nè, quan hệ công chúng, rồi kinh doanh tiếp thị, các ngành nông nghiệp như là trồng trọt, chăn nuôi, rồi ngành xây dựng, thực phẩm, môi trường, vân vân. Theo cái cấu trúc những cái ngành nghề như vậy thì không biết là có nhiều cơ hội cho ứng viên tại Việt Nam hay không, điều kiện cơ bản như thế nào và quy trình nộp đơn ra sao?
Trước khi nói về 70 ngành nghề đó đó thì mình muốn so sánh một chút xíu cái gọi là state nomination quota. Tại vì mỗi một năm tài chính như vậy thì chính phủ liên bang federal government sẽ đưa cho chính phủ tiểu bang một cái hạn mức về lượng hồ sơ, lượng nomination, lượng bảo lãnh bang được cấp cho một dòng visa nào đó. Thì trong năm tài chính này, năm 2021 và năm 2022 thì họ sẽ được cấp khoảng chừng 2.600 hồ sơ cho visa 190 và 2.600 hồ sơ cho visa 491. Thì cái này nó là một cái bước tiến nổi bật so với lại năm tài chính vừa rồi. Thì cái này là họ sẽ tăng lên gần tới 2.000 chỗ lận cho năm tài chính mới. Cho nên đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng ha. Đáng mừng cho cả du học sinh và đáng mừng cho cả những người ở ngoài nước Úc. Thì Hà Nguyễn nghĩ là lý do chính vì sao mà họ có thêm những cái gọi là chương trình mở cho những cái người ngoài nước Úc á, là do là có cái lượng quota khá là dồi dào. Nếu các bạn nhìn kỹ ở trong cái quota ở đây á, thì so với lại các bang khác, mặc dù là giống như chị Kim Anh có chia sẻ là mình ở Nam Úc thì là tiểu bang đứng thứ tư và có mật độ dân số tương đối là thưa ha, nhưng mà cái lượng quota của họ chỉ đứng sau có mỗi New South Wales mà thôi. Thì cái này là họ rất là welcome đối với lại những cái người migrants, tức là những cái người mà muốn định cư ở Úc. cái chính sách của Nam Úc mà dành cho những cái người mà ở offshore đó, thì sẽ có những cái ngành nghề giống như là chị Kim Anh có chia sẻ, là những cái ngành nghề mà liên quan đến truyền thông nè, những cái ngành nghề liên quan đến nông nghiệp nè, vân vân. Thì nếu như mà gọi là đơn giản đó, thì mình có thể nhìn thấy ở đây là những cái nhóm ngành nó có liên quan đến một cái management level nào đó, là làm một cái vị trí manager thì cũng khá là được ưu tiên. Ngoài ra là những cái nhóm ngành mà có liên quan đến science, những cái liên quan đến khoa học và công nghệ kỹ thuật ha, ví dụ như là laboratory medicine, tức là những cái người mà làm ở trong phòng lab làm xét nghiệm nè, hay là những cái người gọi là biotechnologist, là những cái người mà gọi là kỹ sư về sinh học vân vân, và những cái ngành về môi trường. Thì ngoài ra là họ cũng có những cái ngành nghề mà liên quan đến nông nghiệp, giống như chị Kim Anh có chia sẻ là farmer nè, vân vân. Thì để mà apply được cái chương trình này từ bên phía offshore đó, thì mình cần phải thỏa những cái điều kiện nào? Thứ nhất là mình chắc chắn là phải có một cái thẩm định tay nghề nằm trong 70 ngành nghề này rồi ha. Và ngoài ra thì cái điều kiện cơ bản là nó nằm ở trên đây. Thì đầu tiên á, là sẽ cần có một cái tiếng Anh ở cái level gọi là Proficient Plus, tức là 7.5 on band trở lên, hoặc là tương đương với lại PTE 73. Thì cái này là một cái khác với lại rất là nhiều cái tiểu bang khác. Thì riêng đối với Nam Úc, họ có thêm một cái định nghĩa gọi là Proficient Plus. Bình thường thì mình chỉ nghe là Proficient English thôi, tức là tương đương với IELTS 7 chấm đều tất cả các kỹ năng. Tuy nhiên là họ muốn nâng cái gọi là cái điều kiện về tiếng Anh lên một bậc nhẹ, một bậc 0.5 ha. Thì cái này các bạn cần phải chú ý. Thứ hai là mình phải có một cái thẩm định tay nghề nằm trong cái danh sách ngành nghề kể trên, đó là 70 ngành nghề mình mới vừa chia sẻ với các bạn. Và ngoài ra thì đối với lại cái thang điểm di trú thì mình phải thỏa cái điều kiện ít nhất là 65 điểm. Cái điều kiện cũng tương đối là cao, đó là mình phải có ít nhất là 8 năm kinh nghiệm trong 10 năm vừa qua, là tức là mình phải có thêm 15 điểm kinh nghiệm trong cái thang điểm về di trú của mình thì họ mới bắt đầu chấp nhận hồ sơ. Thì cái quy trình của họ như thế nào? Thì đầu tiên là các bạn nên chuẩn bị cho mình những cái thẩm định tay nghề. Cái thẩm định tay nghề ở đây á, là tại vì tùy mỗi một cái ngành nghề khác nhau thì cái thời gian xét duyệt nó sẽ hơi khác nhau một tí. Ví dụ những cái ngành mà về manager thì họ sẽ cần tới khoảng chừng 3 tháng để mà xét duyệt hồ sơ. Tuy nhiên những cái nhóm ngành mà về gọi là science, những cái nhóm ngành mà về khoa học rồi đó, thì là họ sẽ, mình có sẽ khá là flexible, tức là khá là linh động. Và họ có thể xét được trong khoảng chừng 2 tuần thôi. Cho nên là nếu mà các bạn chọn một cái ngành nghề nào đó thì các bạn cần phải xác định sớm, và các bạn nên nộp hồ sơ sớm để tiết kiệm thời gian. Và song song đó thì các bạn cần phải thi thêm tiếng Anh ở một cái level là Proficient Plus, giống như là các bạn mình có chia sẻ. Thì mình muốn nói thêm một tí xíu về cái skill assessment. Vì sao mình gọi là linh động? Tại vì nhiều khi là mình hay suy nghĩ là ví dụ như là mình có một cái title như thế nào, là mình phải giống như là cái position của mình như thế nào, thì mình sẽ phải làm, mình phải chọn một cái ngành nghề nào đó ở trong đúng cái list đó. Tuy nhiên không cần phải như vậy ha. Thì mình đã từng làm qua những cái trường hợp, thí dụ như là bạn đó chỉ làm, ví dụ như cái title của bạn đó là Marketing Assistant, nhưng mà ở bên dưới bạn đó thì lại có rất là nhiều những cái level of staff khác nhau, thì các bạn hoàn toàn có thể xin được những cái skill assessment ở một cái level cao hơn, đó là manager. Thì như vậy nó cũng sẽ giúp ích cho cái hồ sơ của mình. Và cái bước thứ hai á, ngoài cái tiếng Anh và cái thẩm định tay nghề ra, thì các bạn cần phải nộp một cái gọi là Expression of Interest cho bộ di trú, cho bộ nội vụ. Thì cái này là nơi để các bạn có thể khai những cái thông tin của mình, và họ sẽ tính cho các bạn cái thang điểm về di trú. Thì đối với lại bên Nam Úc thì mình khuyên các bạn á, là nếu như mà có cái điểm POI test càng cao, tức là cái thang điểm về di trú càng cao, thì cái sức cạnh tranh của hồ sơ thì nó sẽ càng tốt. Ngoài ra thì đối với lại Nam Úc thì mình cần thêm một bước nữa, đó là gọi là Registration of Interest. Cái bước này là mình phải làm với lại website của chính phủ Nam Úc, mình không cần phải làm với lại bên chính phủ của nội vụ nữa. Và sau đó là mình sẽ cần phải ngồi chờ cái thư mời của bang. Thì sau đó là mình mới nộp được cái bảo lãnh bang. Sau khi bảo lãnh bang được chấp nhận thì mình mới bắt đầu là nộp visa.
Trong số những cái điều kiện cơ bản thì họ có yêu cầu về cái số năm kinh nghiệm làm việc cũng như là cái trình độ tiếng Anh, đúng không Hoàng Nguyễn? Thì cái trình độ tiếng Anh là PTE là 65 hoặc là IELTS là 7.0 tất cả các kỹ năng trở lên. Còn kinh nghiệm làm việc hình như là cũng khoảng 8 năm, đúng không Hoàng Nguyễn?
Dạ đúng rồi. thì
Vâng.
đây ha, mình sẽ cần phải ít nhất là có 8 năm kinh nghiệm làm việc trong cái ngành nghề mà mình có cái thẩm định tay nghề.
Có vẻ như là cái yêu cầu nó, Kim Anh cảm giác như là nó tương đối cao, thì không biết là liệu là nó có khó cho di dân tay nghề từ Việt Nam hay không, và so với các tiểu bang khác thì thế nào vậy Hà Nguyễn?
À, đây là một câu hỏi cũng khá là nhiều người hỏi Christine ha. Thì thật ra đâu giống như là hồi nãy mình có chia sẻ là Nam Úc là một trong ba tiểu bang có cái chương trình định cư dành cho người đang ở ngoài nước Úc. Thì hai bang còn lại là bang Tasmania. Thì ngoài đối với Tasmania đó thì họ chưa có ra một cái chính sách quá cụ thể cho những cái người ở ngoài nước Úc, và họ chỉ có một cái gọi là có một cái sơ lược thôi, một cái dự tính là sẽ mở 500 chỗ cho những cái người làm trong những cái lĩnh vực liên quan đến sức khỏe hoặc là infrastructure, tức là về hạ tầng, về kỹ sư vân vân và vân vân, và họ sẽ randomly, tức là họ sẽ lâu lâu họ sẽ vào cái hệ thống gọi là skill select expression of interest của bên bộ di trú, và họ sẽ chọn ra những cái ứng viên ưu tú. Thì như vậy, nếu như vậy thì các bạn cũng cần phải cạnh tranh ở cái thang điểm về di trú này nè. Cái này 65 điểm chỉ là một cái thang điểm cơ bản thôi, nhưng mà ví dụ như mình có cái điểm thang điểm về di trú càng cao á, thì cái cơ hội mình nhận được cái thư mời từ tiểu bang và từ bên bộ di trú sẽ cao hơn. Ngoài ra thì còn một bang nữa, đó là bang Bắc Úc. Thì đối với lại chính phủ Bắc Úc thì có một cái chương trình cũng khá là đặc biệt, được gọi là chương trình Mint Program ha. Thì đây là một cái chương trình đầu tư vào quỹ gọi là quỹ Papalis, một cái quỹ được endorse, tức là được chỉ định bởi chính phủ Bắc Úc cho chương trình đầu tư và để di dân. Thì điểm hay của cái chương trình này á, thì ngoài các ba cái điều kiện cơ bản, đầu tiên là mình phải có tiếng Anh 6 chấm đều tất cả các môn, hoặc là PTE 50 đều tất cả các môn. Mình cần có một cái thẩm định tay nghề nào đó và mình đạt được cái thang điểm về di trú 65 thôi, chứ không cần phải quá cao nữa. 65 là đủ rồi, không có nhất thiết là phải quá cao. Và mình sẽ đầu tư khoảng chừng 515.000 vào quỹ Papalis đó, và cái quy trình của họ cũng tương đối là nhanh, thì khoảng từ 9 cho đến 12 tháng là mình sẽ có thể lấy được visa 190, tức là PR thường trú dân cho cả gia đình rồi.
Cảm ơn Hồng Nguyễn đã dành thời gian để tham gia chương trình.